Chương 4. Tác giả rời Labuta. Người ta cho tác giả xuống Banibakbi. Tác giả thăm thủ đô. Mô tả thủ đô và vùng phụ cận. Một viên quan hiếu khách tiếp tác giả. Cuộc nói chuyện với viên quan ấy. Mặc dù tôi không phải than phiền bất kỳ điều gì về việc tiếp đón tôi trên hòn đảo, nhưng cũng cần phải thừa nhận rằng tôi không được dành bất cứ sự chú ý nào đặc biệt. Hơn nữa, người Labuta hơi khinh thường tôi. Điều đó cũng dễ hiểu nếu ta nhớ rằng nhà vua và dân chúng không chú ý gì khác ngoài toán học và âm nhạc, mà trong lĩnh vực kiến thức này tôi khá lạc hậu so với họ. Vì thế, không thể giành được sự kính trọng của họ. Mặt khác, sau khi xem xét tất cả các danh lam thắng cảnh của hòn đảo, bản thân tôi cũng muốn rời bỏ nó. Quả thực, tôi đã chán ngấy những con người ở đây. Họ thật sự am hiểu tinh tường trong toán học và âm nhạc. Nhưng những người Labuta có giáo dục lại đắm chìm trong lập luận trừu tượng mà chưa bao giờ tôi gặp những người tiếp chuyện chán ngắt hơn ở đây. Bởi thế, trong thời gian ở thăm hòn đảo, tôi cố gắng hết sức tránh tiếp xúc để trò chuyện với họ, và tôi chủ yếu nói chuyện với các phụ nữ, thương gia, những người đập bóng và các thị đồng. Đó là những người duy nhất tôi có thể nhận được từ họ câu trả lời thông minh cho câu hỏi đặt ra. Nhưng vì thế, những người Labuta có giáo dục lại đối xử với tôi hết sức khinh miệt. Nhờ sự nỗ lực học tập mà tôi đã học khá tốt tiếng địa phương, tôi cảm thấy rất buồn khi phải ở hòn đảo, nơi tôi cảm thấy không có gì là đáng chú ý. Tôi quyết định rời khỏi nó khi có cơ hội đầu tiên. Tại cung đình, tôi thường xuyên gặp gỡ một viên cận thần thân thích với đức vua. Tình thế này là nguyên nhân duy nhất khiến cho triều thần kính trọng ông ta. Thật ra, họ coi ông ta là một người cực kỳ ngu xuẩn và không lịch lãm. Ông là người đóng góp rất quan trọng cho quốc gia, cho các khả năng tự nhiên rất lớn và khác biệt bởi tính trung thực và trọng danh dự. Nhưng tiếc thay, tai của ông ta lại chẳng nhạy cảm với âm nhạc, và theo sự cam đoan của những kẻ ác ý, ông thường xuyên đánh nhịp không đúng. Tình trạng này của ông cũng giống như trong toán học. Những thầy giáo phải hết sức khó khăn mới có thể dạy cho ông chứng minh các định lý toán học rất sơ đẳng. Viên cận thần này có thiện cảm đặc biệt đối với tôi. Ông thường đến thăm tôi, mong thu nhận những kiến thức về châu Âu, về luật pháp, các tập tục, khoa học của các nước khác nhau mà tôi đã từng đi thăm. Ông nghe tôi rất chăm chú rồi đưa ra những nhận xét thông minh về những chuyện kể của tôi. Đi hầu ông bao giờ cũng có hai người đập bóng, nhưng ông không bao giờ cần đến họ, trừ những trường hợp trong những nghi lễ cung đình và các cuộc viếng thăm chính thức. Khi chỉ có chúng tôi với nhau, ông bao giờ cũng cho họ nghỉ. Tôi yêu cầu con người đáng kính này xin đức vua cho tôi được phép rời hòn đảo. Viên cận thần đã làm theo yêu cầu của tôi. Mặc dù sau đó rất lấy làm tiếc như ông đã nói với tôi, mong muốn giữ tôi lại hòn đảo, ông đã đặt cho tôi rất nhiều đề nghị tế nhị, nhưng tôi đã từ chối với một lòng biết ơn sâu sắc. Ngày 16 tháng 2, tôi từ biệt nhà vua và triều thần. Nhà vua đã tặng cho tôi những vật trị giá gần 200 bảng Anh. Tôi cũng nhận được tặng vật tương tự từ người bảo hộ của tôi, người thân thích với đức vua. Ngoài ra, ông còn đưa cho tôi một bức thư giới thiệu cho người bạn của mình sống ở Lagado, thủ đô của vương quốc. Trong thời gian đó, hòn đảo đang bay cách thủ đô 2 dặm và tôi được hạ xuống ở hành lang thấp nhất của hòn đảo nhờ vào cái ghế ngồi gắn vào sợi dây xích mà trên đó 2 tháng trước đây tôi đã được nâng lên. Lãnh địa trên đất liền của đức vua, chủ nhân hòn đảo còn được gọi là Banibabi, còn thủ đô của vương quốc này như tôi kể được gọi là Lagado. Tôi không thể diễn tả hết niềm hân hoan khi chân mình đặt lên nền đất cứng, bởi tôi đã mặc bộ quần áo địa phương và đã nắm khá vững ngôn ngữ để trao đổi với dân địa phương. Nhờ đó, tôi chẳng khó khăn gì để đặt chân được vào thủ đô. Tôi nhanh chóng tìm được ngôi nhà mà người bảo hộ của tôi đã chỉ tôi đến và trao cho chủ nhân bức thư giới thiệu và đã được đón tiếp rất lịch thiệp. Đó là một vị quan có tên là Munodi. Ông ra lệnh sửa soạn cho tôi một căn phòng ở trong nhà mình. Tôi đã ở đó trong suốt thời gian lưu lại ở thủ đô. Sáng hôm sau, vị chủ nhân mời tôi ngồi xe ngựa và hướng dẫn tôi đi thăm thủ đô. Thành phố này chỉ nhỏ bằng một nửa London. Nhà cửa trong thành phố được xây dựng rất kỳ quái. Phần nhiều chúng đã bị hủy hoại. Những người qua đường có dáng vẻ hoang dại một cách khác thường. Hầu hết họ đều ăn mặc rách rưới. Họ dương mắt lên đi lại hiên ngang trên đường phố. Sau khi đi qua cổng thành, chúng tôi ra tới cánh đồng. Ở đây chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người nông dân đang làm việc với các công cụ rất đa dạng. Nhưng tôi không sao hiểu được là họ đang làm việc gì, vì trên cánh đồng tôi chẳng thấy có một vết tích nhỏ nhặt nào của cỏ cây, lúa mì, mặc dù đất đai thật sự màu mỡ. Tôi hết sức kinh ngạc trước tất cả những điều trông thấy và quyết định phải tìm lời giải thích ở người bạn đi cùng. Tôi quan sát thấy tất cả những người gặp trên đường đều có nét mặt băn khoăn lo nghĩ. Họ đang vội vã đi đâu đó, đang bận việc gì đó trong thành phố, cũng như trên cánh đồng. Nhưng kỳ thực, hoạt động sôi nổi ấy không đem lại kết quả nào. Ngược lại, tôi chưa bao giờ trông thấy những cánh đồng được canh tác tồi tệ hơn, những nhà cửa được xây dựng xấu hơn, những con người có bộ mặt đăm chiêu như thế trong những bộ quần áo rách rưới nghèo nàn đến như vậy. Ngài Munodi là một người có tiếng tăm. Trong nhiều năm, ông giữ chức thống đốc Lagado, nhưng theo tham mưu của các vị thượng thư, ông bị cách chức dường như vì không có khả năng đảm đương chức vụ. Nhưng dù sao, ông không bị mất thiện cảm của nhà vua. Ngài đánh giá ông là một người đáng tin cậy, tốt bụng, dù hơi nông cạn. Munodi trả lời một cách thận trọng và ngắn gọn. Ông chỉ hạn chế bằng cách nhận xét rằng tôi ở đây quá ít thời gian để có thể rút ra những nhận định đúng đắn về con người và đất nước của nó. Rằng mọi dân tộc đều có phong tục và tập quán của riêng mình, rồi lái câu chuyện sang một chủ đề khác. Nhưng khi chúng tôi quay trở về nhà, ông hỏi tôi có thích ngôi nhà của ông không? Tôi nhận thấy thiếu sót nào đó trong kiến trúc của ngôi nhà hay không? Tôi có những nhận xét gì về vẻ bề ngoài và cách ăn mặc của những người hầu của ông? Ông đã có thể bình tĩnh đặt những câu hỏi đại loại như vậy. Tất cả ở chỗ ông liệu có hoàn toàn bình thường? Liệu có sự khác biệt bởi sự trang nhã và sang trọng không? Tôi trả lời là trí thông minh, sự hiểu biết và sự giàu có của ông có thể giúp đỡ ông tránh khỏi tất cả những phi lý và những người đồng hương của ông bị ràng buộc bởi sự thiếu suy xét hoặc sự khốn cùng trong cùng cực. Ông Munodi cho rằng những cuộc nói chuyện đại loại như vậy tốt hơn nên tiến hành tại biệt thự của ngoại ô của ông, một nơi cách thành phố chừng 20 dặm. Ông đề nghị ngày mai sẽ đi đến đó và tôi rất vui lòng về điều này. Dọc đường, Munodi chỉ cho tôi các phương pháp khác nhau được các trang trại chủ sử dụng để canh tác đất. Tất cả các phương pháp này tôi hoàn toàn không biết và khó hiểu, chỉ trừ một vài phương pháp. Tôi không thấy bất kỳ bông lúa hay một cọng cỏ nào trên các cánh đồng. Nhưng sau 3 giờ đi đường, phong cảnh hoàn toàn đổi khác. Xuất hiện những căn nhà xinh đẹp của nông dân, những cánh đồng có dậu, những vườn nho, những cánh đồng đã cày xới, những ruộng lúa tươi tốt, những cánh đồng cỏ xanh rì. Từ lâu, tôi không được trông thấy phong cảnh đẹp mắt đến như vậy. Sau khi nhận thấy vẻ mặt của tôi tươi tỉnh lên, ông nói với tôi, từ đây bắt đầu lãnh địa của ông. Đồng thời, ông thở dài nặng nề nói thêm rằng, những người đồng hương của ông khinh thường ông bởi vì ông đã cai quản sản nghiệp tồi đến như vậy và đã nêu một tấm gương xấu. Cuối cùng, chúng tôi đã tới gần nhà. Đó là một ngôi nhà lộng lẫy với kiểu kiến trúc cổ tuyệt đẹp. Những vòi phun nước, những vườn cây, những đường đi trồng cây hai bên, những cánh rừng, tất cả được sắp đặt rất thông minh và thẩm mỹ cao. Tôi không tiếc lời khen ngợi những gì mà tôi thấy, nhưng vị chủ nhân của nó chẳng để ý gì đến những lời của tôi. Sau bữa ăn chiều, khi chúng tôi chỉ còn lại một mình, chủ nhân với vẻ buồn rầu nói rằng thỉnh thoảng ông có ý nghĩ xây dựng lại ngôi nhà của mình theo những mốt mới nhất và tiến hành các biện pháp canh tác mới nhất với lãnh địa của mình. Ngược lại, ông đã bảo hiểm lôi kéo về phía mình những lời chỉ trích về tính kiêu ngạo, lập dị, thói làm bộ làm tịch, vô lễ, độc đoán cùng tất cả những gì gây ra sự bất bình của nhà vua. Còn nhà vua, dù không có những cái đó cũng không tin tưởng vào ông. Ông bày tỏ nỗi lo ngại rằng sự kính phục của tôi sẽ bị nguội đi nhanh chóng khi ông thông báo cho tôi biết những chi tiết nào đó mà chắc tôi đã nghe thấy ở cung đình. Chính ở đó, nơi cung đình ấy, mọi người cứ đắm nhìn trong suy tưởng cao siêu, chẳng có lúc nào chú ý đến những gì tạo ra trên mặt đất. Thực chất câu chuyện của ông có thể tóm lược lại như sau. Gần 40 năm trước đây, một số cư dân của thủ đô được đưa lên Labuta. Họ đã ở trên đó 5 tháng và trở lại với những kiến thức hết sức nông cạn về toán học, nhưng lại tích lũy quá nhiều những điều khinh suất và hời hợt tiêm nhiễm bầu không khí trên đó. Trong thời gian lưu lại trên đó, ở những người này đã ăn sâu ý tưởng khinh mạng đối với tất cả những gì mà chúng ta tạo ra và bắt đầu lập ra những dự án cải tổ lại khoa học, nghệ thuật, luật pháp, ngôn ngữ và kỹ thuật theo phương thức mới. Với mục đích này, họ đã cài cục xin được đặc ân của đức vua lập viện hàn lâm của những kẻ xính thạo dự án ở Lagado. Dự định này đã dẫn đến kết quả là chẳng một thành phố lớn nào lại không có một viện như thế. Trong các viện ấy, các giáo sư nghĩ ra các phương pháp canh tác mới đất đai và xây dựng nhà cửa, những công cụ và máy móc cho tất cả các ngành thủ công. Họ tin rằng nhờ những máy móc và công cụ ấy mà một người sẽ hoàn thành công việc của hàng chục người. Theo lời họ, khi sử dụng các phương tiện do họ tạo ra chừng một tuần lễ có thể xây dựng một cung điện bằng loại vật liệu chắc chắn đến mức cung điện sẽ tồn tại vĩnh viễn và không cần bất kỳ sự sửa chữa nào. Tất cả các hoa quả trên trái đất sẽ chín vào bất kỳ thời gian nào của năm. Hơn nữa, những hoa quả này sẽ kích thước vượt các loại hiện có hàng trăm lần. Không thể nào kể hết bằng lời tất cả những dự án mang lại hạnh phúc cho loài người. Đáng tiếc là chẳng có một dự án nào được tiến hành cho đến cùng. Trong lúc đó, đất nước vẫn chờ đợi lợi ích tương lai mà đi đến hoang tàn, nhà cửa đổ nát, dân chúng thì đói khát và rách rưới. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không làm cho nguội lạnh lòng nhiệt thành của những kẻ sáng tạo dự án. Ngược lại, được cổ vũ bởi niềm hy vọng cũng như thất vọng của nhau, họ còn cố gắng thực hiện ráo riết hơn những dự án của mình vào cuộc sống. Nhưng bản thân Munodi lại là một con người không tháo vát lắm. Ông vẫn sống trong ngôi nhà do tổ tiên xây dựng và noi gương tổ tiên trong mọi việc, chẳng thực hiện điều gì mới mẻ. Một số người trong giới quyền quý và quý tộc bậc trung cũng xử sự như vậy. Người ta nhìn họ với sự khinh bỉ và không thân thiện, như là đối với kẻ thù dốt nát của khoa học và những thành viên thù địch của xã hội, hy sinh sự phồn thịnh của xã hội bằng sự lười nhác và yên tĩnh của bản thân. Để kết luận, Munodi nói rằng ông không định thông báo cho tôi những tiểu tiết tiếp theo. Ông không muốn tôi mất niềm vui và tôi chắc chắn sẽ có được khi tự mình thăm Viện Hàn Lâm Vĩ Đại, nơi ông quyết định sẽ dẫn tôi đến. Ông chỉ yêu cầu hãy chú ý những cảnh đổ nát nhìn thấy rõ trên sườn núi cách chúng tôi 3 dặm. Ngày xưa, cách không xa ngôi biệt thự của ông có một cối xay nước tốt nằm bên một con sông lớn. Cối xay đã phục vụ chủ nhân của nó và tất cả những ai đến thuê. Gần 7 năm trước đây xuất hiện một đoàn các nhà thảo dự án đến chỗ cối xay với đề nghị phá bỏ cối xay này và xây dựng cối xay mới trên sườn núi. Trên đỉnh núi họ đào một con kênh dài. Con kênh này sẽ dùng để chứa nước. Nước dự kiến sẽ được bơm bằng các máy bơm đặc biệt vào kênh. Theo ý kiến của họ, nước tích tụ trên đỉnh núi sẽ được tăng cường sức mạnh bởi gió và không khí trong lành, có khả năng đẩy nước trong các sông chảy mạnh hơn ở chỗ bằng phẳng. Ngoài ra, do chỗ chảy từ phía trên xuống, nước sẽ có một sức mạnh gấp đôi và vì thế, cối xay sẽ làm việc nhanh gấp đôi chỗ kia. Lúc bấy giờ, quan hệ của ông với cung đình chẳng bị lung lay. Mong muốn cải thiện lại quan hệ này, ông đã chấp nhận đề nghị của họ theo yêu cầu của bạn bè. Sau hơn 2 năm xây dựng với sự tham gia của hơn 100 người, công trình bị đổ vỡ. Chủ nhà dự thảo trốn biệt và đổ tất cả lỗi lầm cho ông. Từ đó đến nay, họ thường xuyên chế giễu ông, xúi giục những người khác thực hiện những thử nghiệm tương tự cũng với bảo đảm thành công như thế. Sau đó vài ngày, chúng tôi quay trở về thành phố. Munodi vốn đã có tiếng tăm không được tốt trong Viện Hàn Lâm. Bởi thế, ông không định dẫn tôi đến đấy mà giao tôi cho một người bạn của ông. Ông giới thiệu tôi như là một người quan tâm tới tất cả các dự án rất hiếu kỳ và nhẹ dạ. Nhưng dù sao điều đó cũng không xa với sự thật vì lúc trẻ tôi cũng là một người sáng thảo dự án lớn. Chương này để chế nhạo cơn sốt đầu cơ của các năm 1719, 1720 và 1721. Khi đó ở Anh xuất hiện vô số các công ty cổ phần và hội thương mại. Mà những kẻ tổ chức các công ty và các hội này là những kẻ doanh lợi tháo vát và những kẻ phiêu lưu, lôi kéo công chúng nhẹ dạ cả tin vào những kế hoạch hết sức viễn tưởng của sự làm giàu nhanh. Những công ty này và hội này có thể gọi là những bong bóng xà phòng, bị tan vỡ cũng nhanh chóng như lúc xuất hiện. Đôi khi, chúng đưa những người đóng góp cổ phần tới cảnh phá sản hoàn toàn. Chủ đề này, Swift đã viết tác phẩm châm biếm gọi là Kinh nghiệm về các bong bóng xà phòng Anh. Chương 5. Tác giả được đi phép thăm Viện Hàn Lâm ở Lagardo và đã mô tả chi tiết Viện Hàn Lâm, các môn khoa học và nghệ thuật mà các giáo sư nghiên cứu. Viện Hàn Lâm không phải là một tòa nhà đơn lẻ mà nó gồm một số căn nhà bị bỏ hoang nằm ở cả hai mặt phố thích hợp cho công việc của viện. Vị chủ tịch đón tôi rất niềm nở và tôi đã vào thăm viện trong vài ngày. Trong mỗi một phòng đều có ít nhất một nhà lãnh đạo đang làm việc. Tôi nhớ là tôi đi thăm khoảng 500 căn phòng. Các nhà bác học đầu tiên tôi ghé thăm là một người gầy nhom với khuôn mặt và đôi tai đen nhẻm. Áo khoác ngoài, áo sơ mi và da của ông có cùng một màu như vậy. Các bộ tóc dài và rối bù, chòm râu bị cháy xém từng đám. 8 năm trời ông nghiên cứu một dự án rút tia nắng mặt trời từ dưa chuột. Ông có ý định tập hợp những tia nắng ấy vào các chai nhỏ và nút kính để trong trường hợp mùa hè trời mưa và lạnh thì sưởi nóng bầu không khí bằng các tia sáng ấy. Ông cho tôi biết 8 năm qua ông đã cung cấp tia sáng mặt trời cho các khu vườn của viên thống đốc với giá rất phải chăng. Nhưng ông than phiền là ông dự trữ không được nhiều và đề nghị tôi tặng cho ông cái gì đó để khuyến khích khả năng sáng tạo của ông. Hơn nữa, dưa chuột năm đó rất đắt. Tôi tặng cho ông một tặng phẩm nho nhỏ mà ông Munodi đã phòng xa trước giao cho tôi. Ông biết quá rõ thói quen của các nhà khoa học thường xin hỏi các vị khách đến thăm một tặng phẩm nào đấy. Tôi cũng gặp một nhà khoa học khác đang cố gắng biến băng thành thuốc súng bằng cách nung nó trong một ngọn lửa rất mạnh. Ông cũng cho tôi xem công trình đó do ông viết về tính dễ đốt cháy của ngọn lửa mà ông dự tính công bố. Ở đó còn có một kiến trúc sư đầy sáng tạo đã nghĩ ra phương pháp xây nhà mới. Công việc xây dựng phải được bắt đầu từ mái và kết thúc ở móng. Ông biện bạch với tôi phương pháp này xuất phát từ việc học tập hai côn trùng thông minh là ong và nhện. Ở đó có một người mù từ khi mới đẻ. Một số học sinh mù học cách trộn màu cho một nhà hội họa dưới sự hướng dẫn của ông. Giáo sư dạy họ nhận biết màu sắc bằng khứu giác và xúc giác. Tiếc thay, những con người này không thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nhưng chính giáo sư cũng thường xuyên nhầm lẫn. Các bác học ấy được đồng nghiệp của mình hết sức kính trọng. Trong căn phòng khác, tôi hết sức vui mừng khi gặp một nhà khoa học khác. Ông đã khám phá ra phương pháp cày ruộng nhờ lợn. Phương pháp này hẳn đã giảm chi phí cho các nhà trồng trọt vào những công việc cày ruộng, nuôi gia súc, kéo và thuê thợ cày. Phát minh đó như sau. Trên cánh đồng, bạn hãy đào những hố sâu xuống dưới khoảng 1m7, cách nhau khoảng 1m3, bỏ xuống đó hạt dẻ, chà là, hạt xôi và các loại rau quả khác mà lợn rất thích. Sau đó, bạn hãy đuổi vào cánh đồng đó một đàn tầm 600 con lợn hoặc có thể nhiều hơn. Trong vài ngày, để tìm kiếm các thứ rau quả chôn vùi, chúng sẽ đào xới đất, làm cho đất thơi xốp và có thể gieo trồng được. Đồng thời, chúng sẽ bón phân cho đất. Qua kinh nghiệm cho thấy cách xử lý đất như vậy gây ra khá nhiều phiền toái và năng suất thu hoạch cũng chẳng có gì là hứa hẹn tốt hơn cả. Tuy nhiên, tất cả những phát minh này nếu được hoàn thiện nữa thì sẽ cho lợi nhuận rất lớn. Ở đó còn có một nhà thiên văn có ý định đặt đồng hồ mặt trời lên mũi tên lớn chỉ hướng gió của tòa thị chính. Để làm việc đó, ông cần phải tính toán chính xác các trường hợp chuyển động hàng ngày và hàng năm của trái đất cùng các thông số ngẫu nhiên liên quan tới hướng gió. Tôi rẽ vào phòng tiếp theo. Ở đó tường và trần nhà chăn đầy mạng nhện, chỉ có một lối đi hẹp giữa các nhà phát minh. Tôi vừa mới xuất hiện ở cửa, nhà bác học đã kêu lớn để tôi cẩn thận hơn và không làm hỏng mạng nhện của ông. Khi người ta giới thiệu với tôi, nhà bác học đã ôm chặt lấy tôi. Sau đó ông bắt đầu than thở về những nhầm lẫn mà từ ngày xưa loài người đã mắc phải. Từ trước đến nay, mọi người vẫn phải sử dụng tơ của tầm dâu, nhưng khi đó chúng ta còn vô số các côn trùng mà khả năng của chúng còn ưu việt hơn tầm dâu rất nhiều. Những con tầm chỉ nhả tơ, còn chúng thì nhả cả tơ và dệt. Hơn nữa, ông nói tiếp rằng, thay thế tơ tầm bằng tơ nhện, chúng ta sẽ tránh mọi chi phí nhuộm màu cho vải. Tôi cũng tán thành với ông, khi ông chỉ cho tôi vô số con ruồi với nhiều màu sắc dùng để nuôi nhện. Theo lời ông, màu sắc của các con ruồi ấy phải được truyền cho vải tơ nhện được làm ra. Bởi vậy, các nhà bác học sắp xếp ruồi thành các loại màu khác nhau và hy vọng sẽ thỏa mãn sở thích của bất kỳ người tiêu dùng nào. Ông chỉ còn phải đi tìm thức ăn thích hợp cho ruồi dưới dạng keo gỗ và các chất khác để có thể tạo cho tơ nhện độ dày và độ bền. Tôi còn đi thăm nhiều phòng khác nữa, nhưng tôi không muốn làm phiền bạn đọc bởi việc mô tả các vật kỳ lạ mà tôi đã nhìn thấy. Tôi chỉ muốn dừng lại ở hoạt động của một nhà bác học nổi tiếng, được đặt biệt danh là thiên tài vạn năng. Theo lời ông, tôi đã dành ra 30 năm để cải thiện cuộc sống của con người. Ông chiếm trọn hai căn phòng lớn chứa đầy những vật hết sức kỳ lạ. Có khoảng 50 người làm việc dưới sự điều khiển của ông. Một số thì cô không khí thành một chất đặc, rồi rút từ đấy ra diêm và chắt lọc các phần tử chứa nước. Một số khác nghiền tán đá hoa để làm nệm và đệm cài kim găm. Số còn lại thì đang cố gắng bổ sung cho pháo đài những hòn đá làm bằng móng ngựa để pháo đài thêm vững chắc. Còn bản thân nhà bác học lúc đó đang bận nghiên cứu hai phát minh vĩ đại. Thứ nhất là gieo thóc lép, mà trong thóc lép theo ý kiến của ông chứa đựng năng suất phát triển chính. Ông chứng minh sự đúng đắn của ý kiến này bằng vô số thí nghiệm mà do sự dốt nát của tôi, cuối cùng tôi vẫn hoàn toàn chẳng hiểu gì. Vấn đề thứ hai mà ông nghiên cứu giải quyết đó là chế tạo một loại mỡ bôi có các thành phần hết sức phức tạp. Nhờ thứ mỡ bôi này mà cừu non có thể ngừng mọc lông. Nhà bác học hy vọng một tương lai không xa sẽ nhân giống loại cừu trần trụi trên khắp vương quốc. Trong những căn nhà ở mặt kia của Viện Hàn Lâm, ở đó có các nhà nghiên cứu về khoa học trừu tượng. Vị giáo sư đầu tiên tôi gặp ở đây làm việc trong một căn phòng lớn với 40 học sinh vây quanh. Chúng tôi chào nhau và bắt đầu đi tham quan căn phòng. Tôi rất kinh ngạc trước một khung rộng chiếm phần lớn căn phòng. Nhận thấy điều đó, vị giáo sư giải thích cho tôi là ông đang nghiên cứu tạo ra dụng cụ cơ khí đặc biệt dùng để khám phá các chân lý trừu tượng. Ông cho rằng ý định này ngay từ lúc ban đầu đã có thể khiến tôi kinh ngạc. Nhưng ông hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc ngay lập tức thế giới sẽ đánh giá đầy đủ dự án của ông. Chưa từng có một ý tưởng vĩ đại và cao quý như thế nảy sinh ra trong đầu của ai đó. Mọi người ai cũng đều biết nghiên cứu khoa học và nghệ thuật theo phương pháp phổ biến khó như thế nào. Hơn nữa, nhờ phát minh của ông, một người dốt nát và bất tài nhất chỉ hao tổn một chút sức lực và tiền của cũng có thể viết sách về triết học, thơ ca, chính trị, luật, toán học và thần học. Sau đó, ông dẫn tôi tới bên khung cửa lớn có các học trò của ông đứng cạnh. Khung này có diện tích 20m² và được đặt ở chính giữa phòng. Mặt của khung cấu tạo từ vô số các bảng gỗ nhỏ, mỗi cái có kích thước bằng con xúc xắc. Một số khung khác lớn hơn nhưng cũng có những khung nhỏ hơn. Tất cả được liên kết với nhau bởi một sợi dây thép. Mỗi bảng có dán một mẫu giấy. Trên các mẫu giấy ấy có ghi tất cả các từ bằng ngôn ngữ của Bani Bakbi dưới dạng, thời và cách khác nhau, nhưng không theo một trật tự nào cả. Giáo sư yêu cầu thận trọng bởi ông định cho cổ máy của mình hoạt động. Theo lệnh ông, các học sinh nắm lấy các tay, nắm bằng sắt được lắp ở viền khung và quay nhanh chúng. Tất cả các bảng quay chuyển động và sự sắp xếp, các từ hoàn toàn thay đổi. Khi đó, giáo sư ra lệnh cho 36 học sinh đọc chậm các dòng chữ được hình thành theo trật tự sắp đặt trong khung. Nếu như xảy ra việc 3 hay 4 chữ tạo thành một phần của câu có ý nghĩa, thì người ta đọc nó cho 4 học sinh, còn lại thực hiện vai trò của người chép lại. Sự luyện tập này thực hiện được lặp đi lặp lại 3 hoặc 4 lần. Cỗ máy được thiết kế sao cho mỗi lần quay các bảng và xê dịch của chúng thì các từ được sắp xếp lại theo một kiểu mới. Các sinh viên thực hiện các bài luyện tập 6 giờ một ngày và vị giáo sư chỉ cho tôi xem vô số cuốn sách to ghi lại các đoạn câu tương tự. Trên cơ sở các tài liệu phong phú này, giáo sư dự định biên soạn một bài tổng quát chung đầy đủ về tất cả các môn khoa học và nghệ thuật. Có một điều vô cùng dễ hiểu là nhiệm vụ của ông sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều nếu như ông thu thập đủ số tiền để trang bị 500 cỗ máy như thế ở Lagardo và bắt những người chỉ đạo thu thập các câu do máy đó thực hiện. Ông kể cho tôi biết rằng phát minh này ngay từ những năm còn trẻ đã thu hút mọi ý tưởng của ông. Hiện nay, trên các bản con của cỗ máy đã ghi lại được một cuốn từ điển đầy đủ về ngôn ngữ của Bani Babi. Hơn thế nữa, ông có thể tính chính xác tỷ lệ các danh từ, động từ, các thành phần khác của ngôn ngữ được sử dụng trong cuốn sách. Tôi tỏ lòng biết ơn sâu sắc con người đáng kính trọng này vì ông đã cho tôi biết một bí mật của phát minh vĩ đại và tôi hứa rằng khi nào đó được trở về nước, tôi sẽ suy tôn ông là nhà phát minh duy nhất của chiếc máy kỳ diệu này. Tôi yêu cầu ông cho phép vẽ lại cỗ máy này. Tôi nói với ông rằng mặc dù ở châu Âu giữa các nhà bác học có thói quen ăn cắp phát minh của nhau, nhưng tôi hứa sẽ thi hành mọi biện pháp để danh tiếng của phát minh này sẽ lấn át tất cả đi, không ai có thể bác bỏ được nó. Sau đó, chúng tôi đi sang trường ngôn ngữ. Ở đó có 3 giáo sư đang thảo luận những dự án khác nhau để hoàn thiện ngôn ngữ của tiếng mẹ đẻ. Dự án đầu tiên đề nghị làm đơn giản hóa ngôn ngữ và hội thoại, chuyển đổi tất cả các từ đa âm tiết thành các từ đơn âm tiết và vứt bỏ các động từ và hình thái động từ. Tác giả chỉ ra rằng chỉ có danh từ mới phù hợp với các đối tượng đó. Dự án thứ hai đòi hủy bỏ hoàn toàn tất cả các từ. Tác giả dự án này viện cớ chủ yếu do lợi ích của anh ta đối với sức khỏe và tiết kiệm thời gian. Hoàn toàn hiển nhiên là phát âm của các từ làm mỏi cổ họng và phổi và do vậy làm rút ngắn tuổi thọ của chúng ta. Thực chất thì từ để gọi tên các đồ vật, vậy tiện lợi hơn cả là mang trên người các đồ vật cần thiết để thể hiện tư duy và nguyện vọng của chúng ta. Phát minh này rất có lợi cho sức khỏe và chắc chắn được phổ biến rộng rãi. Nhưng giới nữ lại kết hợp với đám dân thường đe dọa nổi dậy chống lại phát minh này. Họ kiên quyết yêu cầu sao cho ngôn ngữ được tự do hoàn toàn. Sự thật, đám dân thường kia là kẻ thù không đội trời chung của khoa học. Hơn nữa, nhiều nhà bác học và những con người thông thái là đang sử dụng phương pháp giao tiếp mới nhờ các đồ vật. Điểm bất tiện duy nhất của nó là những người cùng nói chuyện gặp nhau ai cũng vác theo một cái tai nải với các đồ vật khác nhau cần thiết cho cuộc hội thoại. Tôi cũng đã có dịp nhìn thấy 2 con người thông thái như thế còng lưng xuống như những người bán hàng rong dưới sức nặng của bao tải lớn đồ vật. Khi gặp nhau trên phố, họ bỏ bao tải khỏi vai, mở chúng ra và lấy các đồ vật cần thiết để tiến hành các cuộc nói chuyện. Sau đó, họ sắp xếp lại bao tải đồ, vác lên vai, chào nhau và chia tay. Hơn nữa, đối với các cuộc nói chuyện ngắn gọn và không mấy phức tạp, có thể mang theo tất cả các đồ vật cần thiết trong túi hoặc dưới nách. Còn khi nói chuyện ở nhà, thì tất cả những khó khăn tương tự sẽ dễ dàng bị loại bỏ. Chỉ cần xếp đầy phòng những đồ vật đa dạng nhất ở nơi mà những người theo thứ ngôn ngữ này tụ hội, Điểm ưu việt nhất của ngôn ngữ này là tính quốc tế của nó. Ở tất cả các dân tộc văn minh, đồ gỗ và các đồ đạc trong nhà cũng khá giống nhau. Nhờ đó, các sứ thần có thể dễ dàng nói chuyện với nhà vua và các vị thượng thư nước ngoài nhờ có các đồ vật trong khi họ hoàn toàn không biết ngôn ngữ của nhau. Tôi cũng đã đến thăm cả trường toán. Ở đây, việc giảng dạy cũng tiến hành theo phương pháp giống như ở châu Âu chúng ta. Mỗi một định lý cùng với phần chứng minh được chép lại cẩn thận vào một viên thuốc nhỏ bằng thứ mực là thuốc nước chống đau đầu. Học sinh nuốt viên thuốc đó vào lúc đói và 3 ngày sau không được ăn gì ngoài bánh mì và nước. Khi viên thuốc được tiêu hóa, thuốc nước sẽ dâng lên não của học sinh và đưa theo cả định lý. Tuy nhiên đến nay, kết quả của phương pháp này cũng không đáng kể. Một phần người ta giải thích là do có sai sót gì đó trong việc xác định liều lượng và thành phần của thuốc. Một phần do các cậu bé lại rất ghét loại thuốc này, nên chúng thường láo lỉnh chạy ra một chỗ và nhổ ngay nó ra. Hơn nữa, chúng không thể nào tuân theo quy tắc 3 ngày ăn chay bắt buộc để cho thuốc nước ngấm được. Chương 6. Tiếp tục mô tả viện hàn lâm. Tác giả đưa ra một số cải tiến được mọi người tiếp thu với lòng biết ơn sâu sắc. Tại trường của những người làm chính trị, tôi được đón tiếp không lịch sự cho lắm. Hơn nữa, các giáo sư trong trường này theo cách nhìn nhận của tôi là những người hoàn toàn bị mất trí và điều nhìn nhận này luôn đập vào mắt tôi. Những kẻ tìm tòi bất hạnh này đã thuyết phục các nhà vua chọn lựa ra những người được sủng ái trong số những người thông minh, có năng lực và có đức hạnh để dạy cho các vị thượng thư quan tâm đến lợi ích chung, chỉ ban thưởng cho những người có cống hiến xuất sắc cho xã hội, những quyền lợi chân chính của họ phù hợp với quyền lợi của nhân dân và chỉ trao chức vụ cho những người xứng đáng. Vô số những mơ tưởng kỳ quặc và không thể thực hiện được vì chúng hoàn toàn xa lạ với những con người có đầu óc bình thường lại được sinh ra trong đầu của những kẻ mất trí này. Khi theo dõi họ, một lần nữa tôi tin vào tính đúng đắn của một câu châm ngôn cổ là trên thế gian này không có những điều phi lý nào mà không có mặt của các nhà triết học. Tuy nhiên, tôi cũng cần phải đánh giá đúng phần việc này và thừa nhận rằng ở đây không phải tất cả các nhà bác học đều là những kẻ mơ mộng như vậy. Tôi đã được làm quen với một vị tiến sĩ rất thông minh, người đã nghiên cứu về tự nhiên và cơ chế điều hành quốc gia đến mức hoàn thiện. Đó là một người nổi tiếng trong việc nghiên cứu tạo ra các thuốc mới có thể chữa khỏi các bệnh cả về thể xác và đạo lý, làm đau đớn những đại diện của quyền lực. Xuất phát từ quan niệm cho rằng cơ thể của người và nhà nước có sự giống nhau hoàn toàn, ông ta khẳng định rằng những bệnh tật do chế độ nhà nước gây nên, những tật xấu của nhà cầm quyền và sự trụy lạc của những người điều hành cần chữa trị nhờ những thuốc chữa bệnh bằng các nguyên nhân thực thể. Ai cũng biết là các nghị sĩ thường mắc bệnh văn chương dài dòng, dễ nổi nóng và những thói xấu khác nữa. Những bệnh của não và đặc biệt của tim, chúng co giật mạnh cùng với sự co rút đau đớn của dây thần kinh, của hệ cơ, của hai tay và đặc biệt là ở tay phải. Chứng tiết nhiều mật, chóng mặt, hoang tưởng, các u đại tràng, ăn khỏe, bồi thực và hàng loạt các bệnh khác mà không thể nào liệt kê ra hết được. Bởi thế, vị tiến sĩ đề nghị tất cả các lần triệu tập của nghị viện cử một số bác sĩ có kinh nghiệm làm việc trong 3 phiên họp đầu tiên. Khi kết thúc các buổi thảo luận, những bác sĩ này nhất thiết phải bắt mạch cho tất cả các nghị sĩ và theo dõi họ. Xác định được ai trong số đó mắc bệnh gì sau khi khám cẩn thận. Trong ngày thứ tư, các bác sĩ phải xuất hiện sớm trong buổi họp trước khi khai mạc phiên họp, trao cho mỗi nghị sĩ thuốc an thần, thuốc nhuận tràng, thuốc tẩy, thuốc đắng, thuốc chát, thuốc chống suy nhược, thuốc chống đau đầu, thuốc chống tiết mật tùy theo loại bệnh. Sau khi kiểm tra tác dụng của các thuốc này, trong phiên họp sau, bác sĩ phải cho uống tiếp hoặc thay thuốc hoặc ngừng uống thuốc. Việc áp dụng các dự án này vào cuộc sống không đòi hỏi các chi phí lớn. Hơn nữa, dự án ấy, theo ý kiến khiêm tốn của tôi, có thể đem lại nhiều lợi ích cho các nước. Các thượng nghị sĩ tham gia vào việc lập pháp sẽ có được sự nhất trí, giảm bớt hội họp, làm im mồm những kẻ xưa nay vẫn nói nhiều hơn cả, làm giảm tính bồng bột tuổi trẻ, làm mềm mại dịu tính cứng nhắc của tuổi già, làm thức tỉnh những kẻ ngu đần, làm nguội bớt những người nóng nảy. Dự án thứ hai của nhà bác học thâm thúy này như sau. Mọi người phàn nàn rằng những cận thần của nhà vua đều mắc bệnh trí nhớ kém. Bởi thế, giáo sư đề nghị mỗi người khi đến triều diện kiến tể tướng, sau khi trình bày thật ngắn gọn và rõ ràng nhất thực chất của công việc, khi từ biệt, hãy kéo mũi ông này hoặc đạp cho ông ta một đạp vào bụng, hoặc đụng đến chỗ đau, hoặc véo tai, hoặc dùng kim chọc, hoặc véo tai đến bầm tím để khắc phục tính hay quên của tể tướng. Và mọi người nên lặp đi lặp lại thao tác đó trong mỗi lần diện kiến, khi điều thỉnh cầu còn chưa được thực hiện hoặc khi chưa nhận được lời từ chối dứt khoát. Ông còn đề nghị mỗi một nghị sĩ sau khi phát biểu xong ý kiến của mình thì trực tiếp bỏ ngay phiếu cho ý kiến này. Ông cam đoan rằng khi tuân theo nguyên tắc này, kết quả bỏ phiếu sẽ luôn luôn có lợi cho xã hội. Nếu sự chia bè phái có tính chất khá gay gắt, ông đề xuất mọi biện pháp quan trọng để lập lại trật tự. Cần phải lấy hàng trăm người của mỗi phái, phân chia thành từng cặp sao cho đầu của những người trong cặp đó cùng một cỡ. Sau đó, hai nhà phẫu thuật cưa đồng thời phần chõm đầu của cả hai người trong cặp, đổi chõm đầu của hai người này cho người kia. Sự phẫu thuật ấy đòi hỏi độ chính xác hết sức cao, nhưng giáo sư làm cho chúng tôi tin rằng nếu như phẫu thuật được tiến hành tốt sẽ đảm bảo cho việc bình phục. Hai nửa não được lấy từ những người thuộc phe phái đối địch và được gắn chặt vào hộp sọ sẽ nhanh chóng đi đến thống nhất tốt đẹp và kết hợp với nhau. Khi đó trong đầu của những người chịu tác động của cuộc giải phẫu này sẽ có tính điều độ đúng mực, cần thiết đối với những người hình dung rằng mình có trách nhiệm điều khiển thế giới. Nhưng cũng cần lưu ý rằng nếu lắp não của một người ngu vào đầu của người thông minh thì người kia cũng sẽ trở thành ngu đần. Tuy nhiên, tiến sĩ tin rằng trí thông minh lẫn khả năng của những thủ lĩnh của phe phái đối lập thường rất tốt và do đó chẳng cần mãi mãi chú ý tới điều gì. Tôi cũng có mặt đúng lúc xảy ra cuộc tranh cãi kịch liệt giữa hai giáo sư về việc làm thế nào để thu thuế một cách nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Sao cho dân chúng không cảm thấy gánh nặng của thuế má? Một giáo sư khẳng định rằng hợp lý hơn cả là thu thuế các thói xấu và tệ nạn. Còn vấn đề quyết định thu bao nhiêu của ai thì do một ủy ban đặc biệt của dân địa phương. Tất nhiên, những người này có thể đánh giá không thiên vị những thói xấu của địa phương khác. Giáo sư thứ hai bảo vệ cho ý kiến đối lập, việc thu thuế cần phải đánh vào tính cách tâm hồn và thể xác mà người ấy đánh giá mình. Lượng thuế được xác định bởi người nộp phụ thuộc vào ý kiến của anh ta về bản thân. Thuế đánh cao vào tài hóm hỉnh, lòng dũng cảm và tính lễ độ. Tuy nhiên, danh dự, tính công bằng, sự thông minh và trí thức không phải nộp thuế bởi việc đánh giá chúng khá chủ quan và không thể nào tìm thấy người nào thừa nhận chúng có ở những người xung quanh mình hoặc đánh giá chúng ở bản thân mình một cách đúng đắn. Vị giáo sư khác đã chỉ cho tôi xem một tuyển tập lớn về các phương pháp khám phá bí mật của các âm mưu. Ông giới thiệu cho các nhà trí thức của quốc gia biết những kẻ bị tình nghi ăn uống như thế nào, thời gian họ ngồi vào bàn, ngủ nằm nghiêng bên nào và thu thập những tin tức đại loại như vậy về cuộc sống thường ngày của họ. Tất cả những điều nghị luận được ghi lại với tính chất sâu sắc, cao, chứa đựng trong đó nhiều quan sát bổ ích, đáng chú ý cho những chính khách, mặc dù những quan sát ấy đối với tôi dường như chưa thật đầy đủ. Tôi đánh bạo nói với tác giả về điều đó và đề nghị nếu ông muốn tôi sẽ bổ sung một số điểm. Ông chấp nhận đề nghị của tôi với lòng biết ơn sâu sắc như điều thường xảy ra ở các nhà văn, đặc biệt ở người thảo dự án, và tuyên bố rất vui lòng tiếp nhận những nhận xét của tôi vào tập tài liệu. Khi đó, tôi kể với ông ở Vương quốc Tribia, mà những người bản địa quen gọi là London, nơi tôi ngẫu nhiên có mặt trong một chuyến du lịch. Phần lớn dân chúng gồm toàn những người chỉ điểm, nhân chứng, người tố giác, nguyên cáo, người chứng kiến, các bồi thẩm cùng với vô số thuộc hạ và tay chân được các thượng thư và trợ thủ của họ trả lương. Các âm mưu trong vương quốc này thường là việc của những ai muốn đề xuất ra một chính sách tinh tế, củng cố thêm lực lượng mới trong các cơ quan chính quyền đã già cỗi, bóp nghẹt hoặc đánh lạc hướng sự bất mãn của xã hội, nhét đầy rương hòm của mình những của cải tịch thu được, củng cố hay phá hoại lòng tin vào quốc gia tùy theo cái gì có lợi cho họ hơn. Trước hết, họ ngầm định với nhau ai trong số những người bị tình nghi dính líu vào vụ âm mưu. Sau đó, họ tìm mọi cách để thu thập tất cả các giấy tờ, thư từ của những người ấy và chính họ bắt những người ấy bỏ tù. Những giấy tờ, những thư từ bị chiếm đoạt được giao vào tay các chuyên gia và những bậc thầy trong việc khám phá những ý nghĩa bí mật của các từ, các âm tiết và chữ cái. Chẳng hạn, họ chẳng khó khăn gì khi xác minh được rằng đàn ngỗng ám chỉ nghị viện, chó đẻ là kẻ có tham vọng, cú vọ là tể tướng, bệnh thống phong là tổng giáo chủ, cái chổi là cách mạng, cái bẫy chuột là công cụ quốc gia, giếng không đáy là ngân khố, cái hố rác là triều đình, cái mũ của thằng ngốc là viên cận thần, cây sậy gãy là pháp viện, thùng rỗng là vị tướng, vết thương đang mưng mủ là hệ thống quản lý. Giáo sư nồng nhiệt cảm ơn tôi vì những điều nêu ra này và hứa sẽ đưa tôi vào vị trí quan trọng trong bản sáng tác của mình. Chẳng còn gì khiến tôi quan tâm về đất nước này và tôi bắt đầu nghĩ về việc quay trở về Anh.